phòng chống thiên tai, chống thiên tai.
災害への備え。
Chương trình này, chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は、神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gumu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は Sumitomo Gumu CSR Kikin の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。
Nhật Bản là đất nước hòa bình và an toàn, nhưng vì có nhiều lớp hoạt động địa chất bị gián đoạn và là đường đi của nhiều tâm bão, nên có nhiều thiên tai xảy ra ở quốc gia này. Trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay, ở Nhật Bản có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, bên cạnh đó cũng có nhiều người nước ngoài tới Nhật chỉ trong một thời gian ngắn. Để có được cuộc sống an toàn tại Nhật Bản, ngay cả người nước ngoài cũng cần phải có kiến thức phòng chống thiên tai. Đây là một điều rất quan trọng.
日本はとても平和で安全な国です。でも活断層がたくさん存在し、台風の通り道でもある日本はとても災害の多い国です。グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らし、もちろん一時的に日本に来る外国人もいます。日本での安心な暮らしを手に入れるため、外国人も日本の災害の知識を持ち、災害に備えることはとても大切です。
Nếu được trang bị đầy đủ những kiến thức về phòng chống thiên tai, chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống của bạn tại đất nước này sẽ trở nên bình yên hơn.
一つでも災害対策の知恵を持つことで、この国での生活がより安心で豊かなものになると思います。皆さんこんにちは。番組担当のトゥイート高江です。今月もよろしくお願いします。
Xin chào quý vị và các bạn. Thủy và Takaya xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình tháng 3 này.
3月の番組は1 1月の阪神淡路大震災と同じく2011年3月11日に起こった東日本大震災についての話をします。東日本の地震では阪神淡路の地震の時の建物の倒壊や火事だけではなく津波という大きな被害がありました。この津波についてのお話を中心にお話しします。
Chắc hẳn trong số quý vị và các bạn nghe đài cũng có nhiều người biết đến thảm họa động đất sóng thần xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 ở phía đông Nhật Bản. Trong chương trình phát sóng lần này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về thảm họa động đất sóng thần Tohoku năm 2011 hay còn được nhắc đến với cái tên gọi khác là Higashi Nihon Daishinsai.
Nếu như trận động đất Hanshin Awaji xảy ra vào ngày 17 tháng 1 năm 1995 gây ra các vụ hỏa hoạn và khiến cho nhiều tòa nhà bị sụp đổ, thì trận động đất Tohoku còn kéo theo sóng thần tạo thành thảm họa chết gây ra nhiều thiệt hại ở mức độ và quy mô cực kỳ to lớn.
Chúng tôi sẽ đề cập thông tin về thiệt hại do sóng thần gây ra ở phần sau của chương trình.
Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về trận động đất Tohoku này nhé.
Đây là chương trình thông tin thiên tai được tài trợ bởi quỹ Sumitomo Gumu CSR Kikin và được thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための災害情報番組です。Trận động đất Tohoku xảy ra vào lúc 14 giờ 46 phút thứ sau ngày 11 tháng 3 năm 2011 ngoài khơi Thái Bình Dương phía đông bắc Nhật Bản.
Tâm chấn ở độ sâu 10 km ngoài khơi Minami Sanriku, cách bán đảo Osaka 130 km về phía đông nam đông.
Đây là trận động đất mạnh 9 độ Richter, mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản và có cường độ 7, cường độ lớn nhất theo tăng độ địa chấn của cơ quan khí tượng Nhật Bản.
Động đất kéo theo sóng thần gây thiệt hại nặng nề, kèm theo đó là sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, khiến cho mức độ ảnh hưởng từ động đất sóng thần càng trở nên nghiêm trọng, có quy mô tương tự như Kanto Daishinsai và Hanshin Awaji Daishinsai.
Do đó mà thảm họa kiếp này còn có tên gọi khác là Higashi Nihon Daishinsai.
Sóng thần gây hỗn loạn trên 500 km dọc bờ biển Thái Bình Dương phía đông Nhật Bản, kéo dài từ tỉnh Iwate đến tỉnh Ibaraki với những cột sóng cao trên 15 mét. Tại thị trấn Tomioka, tỉnh Fukushima, có những nơi sóng biển cao hơn 20 mét.
Sóng biển tràn qua bờ biển, tràn ngược lên phía thượng nguồn của sông.
Trong nghiên cứu sau này, người ta tìm thấy nhiều mảnh gỗ bị sóng thần cuốn trôi đến tận nơi có độ cao trên 40 mét, cách bờ biển tới 520 mét.
Đây là vết tích tăng công của một cột sóng khổng lồ có độ lớn tương đương với tòa nhà cao 6 đến 10 tầng.
Do ảnh hưởng bởi động đất nên bờ biển Thái Bình Dương phía đông bắc và vùng Kanto chịu thiệt hại vô cùng to lớn.
Giá trị thiệt hại do trận động đất này gây ra tương đương với tổng giá trị sản xuất năm của ba tỉnh Iwate, Miyagi, Fukushima, những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Do đó, cũng có thể nói rằng không chỉ riêng khu vực bị ảnh hưởng mà toàn bộ nền kinh tế của vùng cũng bị thiệt hại nặng nề.
Trong khi đó, thiệt hại do trận động đất Hanshin Awaji gây ra được cho là tương đương với 1/2 tổng giá trị sản xuất năm của toàn tỉnh Hyogo.
Chỉ cần làm phép so sánh nhỏ như vậy thôi là chúng ta có thể hình dung ra được mức độ thiệt hại của trận động đất sóng thần Tohoku này to lớn đến mức nào.
Thật đau lòng khi đây lại là con số kỷ lục thế giới về mức độ thiệt hại kinh tế do thảm họa thiên nhiên gây ra.
Bên cạnh đó, thảm họa kép này còn khiến gần 20.000 người thiệt mạng và hơn 2.500 người mất tích.
Vì vậy, sóng tàn qua đi đã để lại những ký ức đau buồn trong lòng mỗi người dân Nhật Bản.
Vậy sóng thần là gì?
Cho đến nay, trái đất là hành tinh duy nhất trong vũ trụ tồn tại sự sống. Đó là nhờ vào khí quyển và nguồn gốc dồi dào là điều kiện thuận lợi để duy trì sự sống.
Hàng ngày, cùng với sự tồn tại và vận động của nước và không khí, thì các hiện tượng tự nhiên khác như thay đổi thời tiết, phun trào núi lửa, bão gió, động đất vẫn luôn diễn ra không ngừng.
Ngoài bờ biển, chúng ta vẫn thường nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.
Do tác động của gió mà bề mặt nước biển sẽ dao động, lan truyền đến hàng nghìn km trên trái đất và khi gặp bờ sẽ tạo thành sóng.
Và số tàng cũng hoạt động theo nguyên lý như vậy.
Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt giữa sóng thường và sóng thần nằm ở bước sóng dài hay ngắn.
Bây giờ, các bạn hãy tự hình dung ra hình ảnh một bãi biển nào đó mà chúng ta có thể nghe thấy âm thanh rì rào của những đợt sóng biển vỗ bờ, chạm vào bãi cát khoảng vài mét rồi ngay lập tức rút đi.
Ngay cả những đợt sóng biển chảy tràn qua khe biển hay đê chắn sóng mà chúng ta thường hay thấy trên TV được truyền hình trực tiếp khi bão về, thì chúng đều tràn vào bờ rồi rút đi ngay sau đó.
Bởi vì đây là loại sóng xuất hiện do tác động của tàn nước trên bề mặt nước biển.
Còn về sóng thần, đó là đợt sóng xuất hiện do chuyển động của cột nước khổng lồ cao từ hàng chục đến hàng trăm mét tính từ đáy biển đến bề mặt biển. Với bước sóng lớn lên đến hàng trăm km, xuất hiện từ ngoài khơi xa rồi cứ thế tấn công vào đất liền với độ cao tương đương với một tòa nhà 10 tầng, nuốt trọn và cuốn trôi hết mọi thứ như nhà cửa, xe cộ, thuyền bè và cả con người về phía đại dương.
Sự tàn phá của sóng thần thì rất khủng khiếp.
Theo điều tra cho biết thì ngay cả những đợt sóng thần chỉ cao 2 mét cũng có thể dễ dàng cuốn trôi cả một tòa nhà gỗ cao 2 tầng.
Một trong số những thiệt hại to lớn mà sóng thần gây ra gần đây đó là hỏa hoạn.
Những thiệt hại mà các vụ cháy gây ra sau khi sóng thần đi qua còn nghiêm trọng hơn nữa.
Thoạt nghe thì sẽ thấy động đất và hỏa hoạn, hay sóng thần và hỏa hoạn, tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau. Nhưng chúng ta cần phải lưu ý rằng có rất nhiều vật liệu dễ cháy tồn tại trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Sau khi động đất Hanshin Awaji xảy ra, nhà máy hóa chất tại địa phương vốn là nơi rất dễ bắt lửa. Nhiều nhà máy nhỏ khác trong thành phố cũng là nơi tích trữ nhiều nguyên liệu dễ cháy. Cùng với đó là hiện tượng chập cháy dây điện đã trở thành nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ cháy lớn ở Nagata.
Từ sự kiện này mà từ sau năm 1995, chính quyền địa phương đã chú trọng hơn đến vấn đề cung cấp điện trở lại sau động đất.
Cũng giống vậy, trong trận động đất Tohoku đã xảy ra vụ cháy lớn tại thành phố Kisenuma, tỉnh Miyagi.
Nhiều tàu cá và ô tô mang thiết bị chứa xăng dầu bị sóng thần
đánh tan. Sau khi bắt lửa thì trôi giặt vào thành phố khiến ngọn lửa lan rộng, thiêu rụi nhiều nhà kho chứa vật dễ cháy.
Do đó mà hỏa hoạn trở thành thảm họa thứ hai sau động đất sóng thần.
Trong cuộc sống ngày nay, những vật rừng dễ cháy xung quanh chúng ta luôn tồn tại nhiều mối nguy hiểm không ngờ.
Ngoài ra cũng cần phải lưu ý rằng tất cả những con số mà chúng ta có thể suy đoán từ những kinh nghiệm đã trải qua từ trước đến nay trên thực tế lại lớn hơn rất nhiều.
Khi dự báo về thiên tai, chúng ta không được chủ quan và quá tự tin về những đo lường phán đoán của bản thân. Với thiệt hại mà nó gây ra luôn vượt qua mỗi suy đoán và nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.
Ví dụ như sự cố hạt nhân Fukushima. Khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân, người ta cũng đã tính toán về chiều cao của sóng biển tràn vào khu vực nhà máy trong trường hợp có sóng thần.
Tuy nhiên, trên thực tế thì sóng thần kéo đến với độ cao gấp nhiều lần dự đoán, đao bao trùm lên nhà máy gây ra thảm họa hạt nhân.
Khi nói về công nghệ chống động đất và độ kiên cố của tòa nhà, có nhiều người do nghĩ đến tính kinh tế mà coi nhẹ sự tàn phá của thiên nhiên.
Với vậy, việc nhận thức về bảo vệ an toàn bản thân trong thiên tai là điều rất cần thiết.
Nhật Bản là quốc đảo có đường bờ biển tiếp xúc với Thái Bình Dương, cho nên việc xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân như vậy quả thật mang lại rất nhiều rủi ro.
Khi nói về khôi phục cuộc sống, bốn vấn đề chính thường hay được nhắc đến là sinh mệnh, là tính mạng, sinh hoạt là cuộc sống, sinh do là việc làm, sinh tay là hệ sinh thái.
Sau khi động đất xảy ra, chúng ta thường nghĩ rằng việc đẩy nhanh tốc độ sẽ giúp nhanh chóng đạt được mục tiêu khôi phục cuộc sống.
Tuy nhiên ngược lại, có nhiều người là nạn nhân của động đất Hanshin Awaji bằng kinh nghiệm của mình đã nghiên cứu, điều tra và chỉ ra rằng cũng có trường hợp quá chú trọng đến vấn đề tốc độ sẽ làm cản trở quá trình phục hồi sau động đất.
Để thực hiện được 4 chữ C trong Seime, Seikatsu, Seigyo, Seitai ở trên, không phải chỉ là việc di chuyển nơi ở từ trung tâm lánh nạn đến nhà ở tạm, sau đó dọn về sống tại ngôi nhà của mình đã được sửa sang lại sau thiên tai, mà còn phải suy nghĩ xem chúng ta muốn sống trong một thành phố như thế nào.
Việc khôi phục cuộc sống không có nghĩa là tái hiện lại hình ảnh thành phố ngày xưa, mà để tìm ra những vấn đề tồn tại trong đó, thì người dân và chính quyền thành phố cần dành thời gian để suy nghĩ, trao đổi, thẳng thắn và thảo luận về các vấn đề như thành phố mà ai cũng cảm thấy dễ sống là một thành phố như thế nào, chúng ta muốn hướng tới xây dựng một thành phố như thế nào.
Đã một thời gian dài trôi qua kể từ ngày xảy ra động đất, nhưng chúng tôi, những người biên tập chương trình và cả những nhân viên của FMYY vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này.
Vì yêu mảnh đất này, vì sinh sống ở nơi đây, nên muốn an cư lạc nghiệp, thay biết ơn với những gì thiên nhiên đã ban tặng trong suốt chiều dài lịch sử. Vì yêu thích thành phố này, nên muốn có thể tiếp tục sinh sống tại đây.
Chẳng phải chính vì những suy nghĩ này mà điều đầu tiên ai cũng muốn làm là khôi phục cuộc sống hay sao?
Chẳng phải là chỉ cần thiếu đi một trong những suy nghĩ trên thì nhiều người sẽ thấy đó chưa phải là khôi phục cuộc sống theo đúng nghĩa hay sao?
Dĩ nhiên là công cuộc phục hồi cuộc sống trên thực tế không đơn giản như bức tranh mà chúng ta vừa vẽ ra.
Thế nhưng quá trình khôi phục diễn ra thuận lợi hay thất bại thì kết quả dù có ra sao cũng không theo hay hướng đối lập nhau.
Công cuộc khôi phục cuộc sống là một quá trình dài hơi và việc tái thiết thành phố cũng cần rất nhiều thời gian.
Nếu như có gặp thất bại thì chỉ cần rút kinh nghiệm, tìm ra con đường mới bằng cách mọi người sẽ đề xuất những ý tưởng của riêng mình.
Để tiến gần hơn đến việc tạo ra một thành phố lý tưởng theo mong muốn của mọi người thì chúng ta cần phải suy nghĩ xem mình đã đạt được những thành tựu gì từ trước đến nay.
chỉ cần cải thiện từng chút một thôi, nhưng cũng sẽ là một bước tiến không nhỏ trên con đường phục hồi cuộc sống mà mình mong muốn.
Bên cạnh đó, đây không phải chỉ là vấn đề khôi phục cuộc sống từ thảm họa thiên nhiên, mà nó còn là vấn đề của toàn nước Nhật hiện nay.
Chẳng phải là bây giờ nước Nhật đang đứng trước một ngã rẽ lớn hay sao?
Ngày tháng vẫn trôi đi, mỗi khi nhìn lại thảm kịch tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, chúng ta lại không khỏi xót xa.
Nhưng chúng ta vẫn phải thầm quên đi để tiếp tục sống đến bây giờ.
Điều này cũng giống với việc chúng ta phải tạm gác lại những vấn đề tồn đọng trong xã hội để mà sinh sống.
Hãy lắng nghe tiếng nói của người dân vốn chịu ảnh hưởng từ thiên tai.
Đó không phải là câu chuyện của người ngoài, mà là câu chuyện dành cho chính bản thân mỗi chúng ta.
Và chúng ta cần phải kết nối với nhau để làm sao tạo ra một xã hội mà ai ai cũng thấy dễ sống, một xã hội hiền hòa, thân thiện đối với bất kỳ ai và ngay cả với bản thân chúng ta.
Chương trình này, chúng tôi xin truyền đạt lại những thông tin về phòng chống thiên tai bằng tiếng Việt cho người Việt Nam đang sống ở quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語で災害に備えるための知恵をお伝えします。
Thì vào năm 2011 thì năm đó thì tuổi làm gì vậy?
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 là thứ sáu, thì hôm đấy Thủy có một giờ học tiếng Nhật của một giáo viên người Nhật ở trên trường đại học. Thì hôm đấy cô có mang đến lớp một bản đồ của nước Nhật và chỉ cho mọi người biết là hôm nay thì ở Nhật, ở vùng Tohoku của Nhật Bản xảy ra một trận động đất vô cùng to lớn, mà không chỉ động đất mà sau đấy có cả sóng thần nữa, khiến cho thiệt hại về người và của rất là to lớn. Thì hồi đó thì Thủy mới là nhân viên năm nhất và cũng chưa biết nhiều về Nhật Bản, cũng không hiểu được là vùng Tohoku là một khu vực như thế nào và chịu ảnh hưởng thiệt hại to lớn ra làm sao. Tại sao lại phải gánh chịu cả động đất và sóng thần, thì không biết Takaya có thể giải thích cho Thủy được không?
Okay. Năm 2011 thì Thủy là sinh viên đại học năm thứ nhất. Và học về tiếng Nhật, học ngành tiếng Nhật. Cho nên là Thủy tiếp xúc với giáo viên người Nhật. Cho nên là giáo viên người Nhật chỉ cho Thủy vào Tohoku. Nhưng Tohoku, giờ bây giờ thì giải thích rõ hơn về khu vực Tohoku là có tình như thế nào. Và Tohoku thì Thủy, đây là bản đồ của Tohoku. Thì Thủy biết tính bao nhiêu tỉnh ở Tohoku không?
Bản đồ này thì Thủy có thể nhìn thấy ở vùng Tohoku bao gồm 6 tỉnh.
6 tỉnh. Và gần
Hokkaido. Hokkaido nhất là tỉnh Aomori.
Aomori.
Sau đấy thì ở phía bên phía tây bắc thì sẽ bao gồm tỉnh Akita và Yamagata.
Yamagata. Rồi phía đông, phía đông bắc
thì bao gồm ba tỉnh Iwate,
Miyagi
và Fukushima.
Rồi và của ba tỉnh này là như là bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Đúng rồi,
bởi vì là gần biển, Thái Bình Dương,
có bờ biển tiếp xúc với lại Thái Bình Dương, cho nên là chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sóng thần.
Sóng thần, đúng rồi. và mình cũng đã đi tỉnh Iwate. Bởi vì khi mà động đất xảy ra thì tôi chưa đi vùng Tohoku. Nhưng mà năm 2015 thì có cơ hội đi Tohoku. Rồi tôi đã đi thăm những nhà của khu vực Tohoku, những nhà của những người nạn nhân. Rồi lúc đó thì ở khu vực đó thì vẫn còn nhà thầm. Nhưng còn năm 2017 thì tôi cũng đi lại chỗ đó, thì có không có nhà thầm rồi. Mọi người có nhà riêng. Nhưng mà tôi thấy khu vực đó thì chưa hồi phục hoàn toàn.
Đúng là quả thực là công cuộc khôi phục cuộc sống thì là một hành trình rất là dài hơi và cần rất nhiều thời gian.
Ở Kobe cũng vậy. Ở Kobe thì 23 năm rồi. Nhưng mọi người nói là chưa hồi phục
hoàn toàn.
Bởi vì Công đoàn Takatori cũng là một tổ chức để sau khi đón đất xảy ra thì mọi người thành lập để giúp nhau. Nhưng vẫn còn tổ chức này có nghĩa là vẫn chưa giải quyết được. Cho nên là chúng ta muốn kết hợp với khu vực Tohoku. Bởi vì chúng ta cũng đang suy nghĩ về cách để hồi phục lại. Cho nên là muốn kết hợp với những người sinh sống ở Tohoku để kết hợp với nhau để hồi phục cuộc sống.
Người dân Kobe và người dân vùng Tohoku luôn đồng hành sát cánh bên nhau.
Kobe và Tohoku là cùng nhau có.今回は2011年3月11日に起こった東日本大震災での津波についてお話ししました。1995年の阪神淡路大震災で災害ラジオとして生まれた FMYY のような臨時災害 FM が東日本にもたくさん生まれ、気仙沼では臨時災害 FM から地域のラジオ局となったギョット FM で地域に住むフィリピン人たちがタグログ語と気仙沼弁で番組を放送しています。日本に住む外国人たちが住みやすい日本だなと思えるための情報発信のメディアが次々生まれてくればいいですね。
vừa rồi chúng tôi đã truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến sóng thần trong thảm họa kép xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Cũng giống như FMYY được thành lập với mục đích ban đầu là kênh phát thanh về thiên tai sau động đất Hanshin Awaji năm 1995, nhiều kênh FM khác cũng được thành lập khắp vùng phía đông Nhật Bản như là một kênh radio tạm thời về thiên tai.
Người Philippines sống ở thành phố Kesennuma cũng đang thực hiện một chương trình radio bằng tiếng Tagalog, là một trong những ngôn ngữ được sử dụng ở Philippines, phát sóng trên kênh Yoto FM, vốn là kênh radio tạm thời về thiên tai, nay đã trở thành đài phát thanh của toàn khu vực trong thành phố Kesennuma.
Thật đáng mừng khi ngày càng xuất hiện nhiều kênh phát thanh truyền tải thông tin để người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật cảm thấy rằng Nhật Bản quả là một đất nước dễ sinh sống.
担当は土井戦いでした。ではまたこの番組でお会いしましょうね。
Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
ではさようなら。
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.